Qua một câu hỏi Phật tử ở Hà Nội nói là trước kia đi xem bói, bảo là gia đình dòng họ đó có nghiệp nặng, phải làm cái đàn lễ giải oan cắt kết, thì phải làm cái đàn lễ. Và sau này thì nói là gặp một cái ông thầy Pháp hay chuyên đi làm lễ cho dân, nói phải làm cái đàn oan cắt kết. Phật tử này hỏi, muốn hỏi là đàn giải oan cắt kết là như thế nào. Đàn giải oan cắt kết này, đây cũng là cái phương tiện ở trong Phật giáo chúng ta. Chúng ta biết là sau thời hoàng kim của Phật giáo Việt Nam là thời Lý và thời Trần, sang thời hết thời cuối thời nhà Trần, Phật giáo đã bắt đầu suy dần rồi. Vì cái lúc hoàng kim của Phật giáo, tức là vua chúa thời Lý thời Trần đều theo Phật giáo, đều ủng Phật giáo, và đặc biệt là có ba vị cao tăng xuất chúng ở thời nhà Trần, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài Pháp Loa và Ngài Huyền Quang. Có thể nói là ba vị cao tăng đắc đạo của Phật giáo thời nhà Trần lúc bấy giờ. Cho nên tăng ni Phật tử có cái chỗ dựa tinh thần, và có những bậc cao tăng lỗi lạc như thế hướng dẫn và hoằng pháp, cho nên Phật giáo Việt Nam có thể nói là đạt đến cái chỗ cực thịnh lúc bấy giờ. Trong lịch sử đều nói là lịch sử Phật giáo Việt Nam đều nói đấy là thời kỳ vàng son hay thời kỳ hoàng kim của Phật giáo. Thì chúng ta biết là cái gì cũng thế, khi mà nó phát triển lên tới đỉnh mà cái gì thì đương nhiên nó phải có cái gì, nó lại phải đi xuống. Tăng ni xuất gia nhiều, được vua chúa, quan lại và nhân dân cung kính tôn trọng, cung phụng. Cho nên một số không nhỏ, những tăng ni nghĩ là gì? Đương nhiên mình làm thầy, mình phải được gì? Được xã hội cung kính và tôn trọng, phụng thờ như cha, như mẹ, như ông, như bà, như vua, như chúa. Cho nên là lười tu mà lại ham thích hưởng thụ. Thầy nói cái câu này rất chuẩn luôn, lười tu mà ham thích hưởng thụ. Cho nên anh lười tu thì đương nhiên nghiệp chướng nó sinh ra, nào là tham lam, nào là sân hận, nào là si mê, đủ các thứ cả. Bo bo chỉ lo xây cái chùa lên rồi ngồi để thu mấy đồng tiền trong hòm công đức của nhân dân, của Phật tử. Rồi chỉ bo bo để lo gì, đi cúng, đi bái để kiếm tiền, để chi tiêu, để sử dụng cho cá nhân mình. Không lo cái việc hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh. Không lo cái việc cứu nhân tế thế, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh, tu phúc, vân vân. Dần dần là gì? Nhìn bề ngoài á, tăng ni xuất gia thì nhiều, nhưng mà người thật tu ở trong đạo á, cuối nhà Trần á, thì ít. Thế nói cuối nhà Trần á, thì bắt đầu ít. Tăng ni thì nhiều, những người thật tu thì nhiều, người xuất gia thì nhiều, người thật tu thì ít, mà người ít tu á, hoặc giả tu thì nhiều. Cho nên á, gây nên một cái sự gọi là bất cân bằng xã hội, làm cho những người dân, những người Phật tử và đặc biệt là nho giáo dựa vào cái chỗ đó bảo là tấn công lại Phật giáo thời cuối nhà Trần. Cho nên chúng ta thấy thế, khi nhà Trần bị nhà Hồ đoạt ngôi, tức là Hồ Quý Ly đoạt ngôi đó. Hồ Quý Ly trước đây cũng tin Phật giáo và cũng theo Phật giáo, nhưng sau khi ông cướp được ngôi một cái, ông quay lại gì? Ông chấn chỉnh lại gì? Lại đất nước. Chúng ta biết Hồ Quý Ly một con người cực giỏi nhé, chứ đừng nói là ông ấy đâu, ông con người cực giỏi, cực trí tuệ đấy. Nhưng mỗi cái là gì? Ông nghe làm nó hơi quá, và cái phúc nó cũng không đủ nữa. Cho nên chúng ta biết là nó cũng không được là bao. Nhưng phải nói là theo lịch sử ngày xưa thầy đi học, các giáo sư, các nhà sử học, những nhà phân tích về chính trị, về xã hội, Hồ Quý Ly là một con người cực giỏi. Cho nên đó, ông lên ông mới chấn chỉnh lại những cái thành phần mà tăng ni xuất gia mà không lo tu á, trẻ trẻ ông bắt hoàn tục. Bắt hoàn tục rất nhiều. Tức là chấn chỉnh lại á, mà cũng đất nước đó là chiến tranh với phương Bắc nữa, một thời gian sau đó chiến tranh phương Bắc nữa. Cho nên là trẻ trẻ ông bắt hoàn tục để đi lính. Cho nên bắt đầu từ đó Phật giáo Việt Nam nó bắt đầu suy xuống từ đó, mà suy sang dần đến có những lúc Nho giáo lên ngôi, phò vua giúp nước là chính. Phật giáo lúc đó thì bị yếu thế rồi, cho nên cộng thêm Nho giáo và Lão giáo nó ở bên cạnh vua, thường ở bên cạnh vua, thì Nho giáo xong ra làm quan mà, cho nên trước đây thì họ yếu thế. Thời Lý, thời Trần thì các vị vua đều ủng hộ Phật giáo. Nên sang thời nhà Hồ rồi sau nhà Hồ nữa thì hậu Lê đấy, thì có những thời vua nhà Lê có những vị vua Lê là còn tàn sát Phật giáo nữa, đốt chùa giết tăng nữa, gọi là pháp nạn của Phật giáo Việt Nam trong cái giai đoạn hậu Lê có một thời kỳ ngắn. Đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên đấy nó xuất phát từ những nhiều những cái việc như thế, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện là chùa chiền sau này khi mà nó trải qua một cái giai đoạn gọi là vua chúa quan lại, triều đình cũng như người dân đó, nhiều người quay lưng. Mà khi vị vua sau lên rồi ủng hộ Phật giáo, nhưng mà nó trải qua hàng mấy chục năm, hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm, nhiều người quay lưng với Phật giáo. Cho nên cộng thêm cái sự bài xích của nhà Nho và nhà Lão nữa, Nho giáo và Lão giáo nữa, và sự không tin dùng của vua chúa nữa, quan lại trong triều nữa, quan lại trong triều thì đa số là học Nho rồi đó, cho nên là Phật giáo lúc đó thì ở một cái thế gọi là muốn khôi phục lại cực kỳ khó. Chính vì vậy cho nên các cụ các tổ chúng ta, những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị đại đức, những vị tăng ni mà có cái tâm hộ trì chính pháp, hoằng dương chính pháp, cho nên bây giờ mới dùng được cái phương tiện. Phương tiện là gì? Bây giờ bảo dân ra chùa để tham dự khóa tu như thế này chắc chắn không bao giờ có rồi. Không có. Đấy. Trên thì triều đình trước không ủng hộ, triều đình sang mới ủng hộ, có phải nó lên được ngay đâu các quý vị. Nó phải trải qua một thời gian mưa dầm thấm lâu, phải xuất hiện những bậc cao tăng để chấn hưng Phật giáo trở lại thì mới lấy được niềm tin cho dân chứ, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Không đơn giản một chút nào. Không như là chúng ta nói chuyện với nhau đâu. Đấy, thầy nói rất thật. Rất thật và rất sát, rất đúng, rất trúng về lịch sử Phật giáo Việt Nam để chúng ta chia sẻ, để chúng ta thấy được. Chúng tôi là ở giữa, khi lên tòa pháp là phải ở giữa mà nói đúng, nói trúng, chứ không thể bênh Phật giáo, bênh các sư không được. Bênh như thế có khi tự mình diệt mình đấy các quý vị. Mình lên là nhà Phật, mình cứ bênh toàn những cái hay cái tốt của nhà Phật là có khi tự mình diệt mình đấy. Mình không nhận ra cái dở ở trong tăng đoàn, ở trong nhà mình để mình sửa mình á, là mình chết toi luôn. Đó. Mình cứ nghĩ là mình ngoan, là mình là tầng lớp thượng lưu, là tầng lớp được kính trọng cho xã hội, mà mình hưởng thụ, mình ăn trên ngồi chốc xã hội là mình chết toi luôn các quý vị. Thế cho nên thầy, quan điểm của thầy thì phải nói rất thật ra. Cái gì còn sai, cái gì chưa được thì chúng ta sửa, chúng ta làm cho nó tốt lên. Về mục đích của xuất hiện của Đức Phật đó là phá mê khai ngộ chúng sinh, chứ không phải là để xuất hiện ở thế gian để cho chúng sinh tin vào Đức Phật một cách là mù quáng, gọi là mê tín dị đoan. Không phải. Cho nên xin thưa các quý vị đấy, xuất phát từ một cái bối cảnh giai đoạn lịch sử sau thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo bắt đầu đi xuống, có thể xuống tới đáy của gì? Của Phật giáo Việt Nam. Sau gần 1.000 năm phát triển, đồng hành cùng dân tộc ở Việt Nam lúc bấy giờ. Đến thời đấy mới là gần 1.000 năm thôi. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên các vị tổ sư, các ngài là những người có học thức, cả thế học và Phật học, các ngài mới dùng phương tiện. Phương tiện đó làm sao? Soạn ra dựa vào các kinh điển của nhà Phật, Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận đó, để soạn ra các khoa gì? Các khoa cúng, tức là các nghi lễ. Các nghi lễ, các khoa cúng đó, ví dụ như khoa lễ gì? Tiếp linh này, triệu linh này, thỉnh Phật này, rồi cúng gì? Cúng chúc thực này, để cúng gì? Thất thất trai tuần 35-49 này. Rồi soạn ra các khoa cúng như là gì? Chấn trạch này, đồng thổ này, chấn trạch này, đồng thổ khi dân tỉnh về nhà mới, chấn trạch khi đồng thổ khi dân xây nhà mới, chấn trạch khi dân gì? Dân xây xong ngôi nhà. Rồi đến gì? Có người mất thì tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, chúc thực, quy vong vân vân, cho họ ra chùa. Rồi tiến tới những cái gia đình, những dòng họ mà trùng tang trùng phục chết nhiều đó, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục vân vân, họ lo lắng đó, mất ăn mất ngủ đó, vân vân đó, lo lắng đó. Cho nên là các ngài mới soạn ra cái khoa cúng nó cao hơn nữa, gọi là nó lấy cái giáo lý ở trong nhà Phật đó. Khoa cúng ở trong cái bộ khoa cúng gọi là giải oan cắt kết trùng tang liên táng. Xin thưa các vị, cái đó trong đấy đọc cái bài đó toàn là, đọc trong đó toàn là gì? Toàn giáo lý của nhà Phật đấy chứ. Trong khoa cũng toàn giáo lý nhà Phật đấy chứ, hay lắm, sâu sắc lắm các quý vị. Giải oan, giải oan gì? Lục căn, lục trần như thế nào? Giải oan cắt kết lục căn, lục trần, lục thức là sao? Đó, lục căn là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đấy. Lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đấy, xin thưa các vị đấy, cắt giải oan cắt kết rồi đấy, đọc trong đấy toàn thì giáo lý nhà Phật hết đấy. Nhưng mà đấy bảo các quý thầy lúc đó bảo ra để giảng gì? Giảng về giáo lý nhà Phật, giảng về nhân quả, giảng bỏ ác tu thiện, làm lành lánh dữ như chúng ta bây giờ á, ai họ ra? Cho nên các tổ lúc đó muốn giữ gìn được mạng mạch của Phật Pháp, lúc đó gọi là giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp thôi, chưa dám nói là phát triển, giữ gìn lại cho đời sau, cho thế hệ sau có thể gì nhân duyên đến thì phát triển bằng hoằng pháp gia hóa, độ sinh bằng cách gì? Ấn tống kinh sách, mở pháp hội, mở khóa tu để chuyển ba Phật Pháp, dạy thiền, dạy luật, dạy kinh, dạy giới cho các Phật tử vân vân. Nhưng còn thời các cụ trải qua cái thời đó gọi là giữ được mạng mạch của Phật Pháp, làm cho ngôi chùa vẫn còn gì? Sáng có tiếng chuông, chiều có tiếng mõ, sáng chiêu chiều mộ, vẫn còn người nhang khói ở trong chùa, trong điện Phật là quý rồi các quý vị. Để ngôi chùa không thành một phế tích, để người dân vẫn còn gì? Còn ra chùa lễ khi có việc cần, gọi là duy trì lại. Đấy, lúc đó là duy trì lại. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Các cụ, các tổ lúc đó mới soạn ra cái khoa cúng. Gia đình người ta thì bình thường còn sống thì người ta mạnh khỏe bình an, có khi chả mấy người ra chùa đâu. Nhưng gia đình khi có người chết, đi xem đi sở, họ bảo là trùng tang trùng phục hay là bảo như thế nào đó, cho nên họ phải đi ra chùa để nhờ thầy chùa làm lễ tụng kinh niệm Phật, siêu độ vong linh cho người thân của họ mới mất. Cái đấy là một phần thôi. Còn một phần quan trọng nhất không ai nói ra, đó là sợ gì? Sợ cái con ma mới mất trong gia đình họ về bắt người thân đi. Nói thẳng tuyệt lên như thế cho nó dễ. Cho nên là họ phải ra chùa để nhờ các sư, các cụ, các thầy tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho vong linh nhỏ sớm được siêu thoát, để vong đó không về bắt người thân của họ đi nữa. Đấy, cho nên đấy là gì? Đấy cũng là một cái lợi thế mà các cụ, các thầy lúc bấy giờ là phương tiện dựa vào trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó để soạn ra các khoa cúng, tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong, rồi Mông Sơn Thí Thực, Lục Cúng vân vân, vừa phương tiện cho dân họ ra chùa lễ Phật, vừa là giữ được cái đạo mình không bị biến mất ở trong nhân gian. Đấy, cho nên một số các quý thầy, đặc biệt là một số các quý thầy trong miền Nam, trẻ trẻ bây giờ lên tòa pháp giảng, thấy các quý sư quý thầy miền Bắc đi cúng đàn Mông Sơn Thí Thực giải oan cắt kết chúng ta nên đáng đó, lại nói rằng gì, đây là tà đạo, đây không phải là của Phật giáo, vân 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 vân. Xin thưa các quý vị, nếu mà các thầy mà nghiên cứu về bối cảnh lịch sử của đất nước, của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam trong cái giai đoạn sau thời nhà Trần, từ nhà Hồ cho đến nhà Hậu Lê, thời Vua Lê Chúa Trịnh cho đến thời nhà Nguyễn, ở Phật giáo đằng ngoài chúng ta có những giai đoạn khổ lắm các quý vị ạ. Đó, sang thời chống Pháp nữa thì, chống Mỹ nữa thì càng khổ nữa. Cho nên đấy là những cái phương tiện của nhà Phật chúng ta. Cho nên cái khoa cúng đó thì thực tế với các quý vị, ngày xưa chúng tôi cũng học cúng cái này, chúng tôi cũng từng cúng cái này, thậm chí tôi về chùa Khai Nguyên mà còn thì còn cúng cho mấy dòng họ, ở Sơn Đông cũng có, bên Cổ Đông cũng có, ở nơi xa đến cũng có. Vì trước năm 2012 đạo tràng chúng ta nó chưa phát triển lớn như bây giờ. Thầy lúc đó cũng chưa học cái pháp môn, chưa học được cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Cho nên là lúc đó những cái dòng họ mà bị trùng tang trùng phục chết nhiều người trong vòng 1-2-3 năm gì đó, thì cũng thỉnh các sư về để tổ chức cái đàn lễ này, giải oan cắt kết trùng tang liên táng này, vân vân. Xin thưa các vị, cái đàn lễ này á, theo nghi thức nó phải sắm rất nhiều lễ. Tại sao? Vì cái này thì không thể nói là thành tâm mâm cơm hay là mâm hoa quả được, vì nó phải dâng lễ ngũ phương, rồi dâng lên lễ về lục cúng, dâng lên nó phải thay lễ đến 2-3 lần cơ. Cúng thì phải có lễ. Thế chúng ta không thể nói là thành tâm mua cân hoa quả dâng lên trên ban thờ cứ thế là cúng nghi thức theo khoa giáo được. Vì sử xưa các cụ truyền lại cái phương tiện nó như thế để mới đấy. Cho nên riêng cái đàn lễ mà lục cúng này, mà nếu mà có đầy đủ cả Mông Sơn, cả tụng kinh tất tần tật vào đó, làm nhanh gọn thì cũng phải mất, làm cúng từ 7-8 giờ sáng ngày hôm nay thì cũng phải đến 9, 10, 11, 12 giờ đêm hôm nay mới xong. Đây là cúng liên tu trì, chỉ nghỉ ăn cơm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi đấy. Nghi thức nhiều lắm, mà ít nhất thì cũng phải có gì, có 4-5 vị chư tăng và mấy vị gọi là các vị thầy pháp, các vị thầy cúng nó trợ duyên bên cạnh để thanh la nhạo nạo bạt, chống chiêng vân vân gì đó, gọi là trợ duyên vào đó nữa. Nếu mà cúng cái này thì còn tụng kinh nữa, phải thỉnh các sư đến tụng kinh nữa, cho nữa tụng một bộ kinh Di Đà, ít nhất là một bộ kinh Di Đà vào đó nữa. Thì cho nên cái thời gian nó rất là nhiều, đàn tràng thay luôn, cứ mỗi một lần cúng như thế lại thay đàn. Đó. Ồ, tự nhiên mất điện này, mất điều hòa sao nóng thế nhỉ, có phải không? Dặn là các vị điều hòa thấy nóng nóng này, ân ngồi cứ không nhận ra sao. Ở đấy xin thưa các vị, đấy thầy đang nói thêm là gì? Đấy, cho nên cái đàn lễ này ngày xưa thầy cũng cúng rồi, nhưng mà ngày xưa thầy cúng á, thầy cũng rất tế nhị. Thì cúng cái này không phải một mình một vị sư cúng được, vài người cơ, ít nhất phải 4-5 người, lại mấy ông thầy cúng để trợ duyên vào nữa. Thế cho nên là thầy là ngày xưa đi cô đi học cúng ở Sơn Đông, Cổ Đông có mấy đàn cúng đấy, thầy nhờ một đại đức là cùng học với thầy cúng mua sắm cái gì, thầy ấy lên cái danh sách xong gửi cho gia đình đi sắm lễ, không có mang tiếng thì thịnh chết. Chùa thì nghèo mà bảo dân đi sắm cái lễ mà hết mấy chục triệu ngày đó. Từ năm thầy về đó, thầy về đây là thầy nhớ năm 2004 hay 2005 gì đó, cúng cho một cái dòng họ mà họ chết mấy người trong vòng có mấy tháng là chết mấy người, không phải là chết cùng một lần, đó là cái bệnh tật chết lăn đùng cái chết. Đi xem họ bảo là trùng tang rất là nặng, gia đình bất an, lễ mấy nơi rồi cũng không được. Thầy lúc đó còn đang đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam á, thầy nhờ khoảng 7-8 thầy về để làm lễ cho. Phải mấy thầy cúng nữa, 4-5 thầy cúng nữa, khoảng tổng 12-15 người, khoảng tầm đấy. Thầy bảo lễ thỉnh lễ tạ thì tùy tâm gia đình, cúng các thầy bao nhiêu thì tùy. Còn sắm lễ thì bảo một thầy chủ lễ đó soạn ra những cái gì cần mua sắm. Nhưng từ năm 2005 các vị ạ, gia đình tự đi mua sắm, riêng cái lễ đủ cho mà đàn lễ rồi đã hết rồi, hơn 80 triệu rồi. Riêng cái sắm lễ đó từ năm 2005 đấy nhá, mà hơn 80 triệu cho cái sắm lễ, cho cái đàn lễ cúng ấy, cho nó tốn kém vô cùng. Đấy, 80 triệu cái năm 2005 thì bây giờ nó phải gì? Giá trị nó nếu tính ra bằng vàng mà tính ra thì nó phải mấy trăm triệu bây giờ các quý vị. Nếu mà dòng họ nghèo, toàn những nhà nghèo nữa thì làm thế nào? Đó, nhưng mà khổ thì gia đình dòng họ không may mà gặp cái lúc khó khăn âm dương chẳng hòa như thế. Họ lo lắng thì cũng vẫn phải làm thôi, vay mượn và làm thôi, đấy nó khổ lắm. Sống ở thế gian, xin thưa các quý vị, đôi khi nó thế đấy. Thầy ngày xưa chưa xuất gia, gia đình dòng họ nhà thầy một năm, có mấy tháng đã chết 5-6 người đó, cũng đi cúng đi kiếng hết. Thậm chí bà mẹ của thầy phải đi xin làng xóm mỗi người cho bát gạo hoặc cân gạo hoặc là mấy đồng để về thì đóng bè tập phúc lại để cúng cầu siêu cho các vong linh và cầu an cho thầy. Nói thật với các quý vị, thầy ngày xưa cũng khổ rồi, cũng chịu cái cảnh đó rồi, cho nên bây giờ thấy các Phật tử đấy, các gia đình các Phật tử mà khổ về cái vấn đề tâm linh đó cũng dễ cảm thông hơn. Thực sự là mình đã khổ rồi thì mình biết cái khổ của người dân như thế nào, thì mình mới cảm thông với người dân và biết cái chuyện đó là gì. À, đến gia đình nào, đến dòng họ nhà nào thì họ mới cảm nhận được cái nỗi lo và cái sự khổ của cái nỗi lo ấy nó như thế nào. Thế còn bây giờ một số các quý thầy lên trên tòa giảng cứ bô bô nói ra làm gì có cái chuyện ma quỷ, làm gì có chuyện trùng tang trùng phục, cái làm gì mà cúng mà khỏi, mà cúng mà hết được. À, giống như trong kinh Đức Phật nói là ví như lấy hòn đá ném xuống sông mà cầu nguyện mà hòn đá đó nổi lên được thì mới có thể cúng khỏi được. Xin thưa các vị, đúng là trong nhà Phật chúng ta, Phật không phải là đấng thần linh, không phải là người ban phúc giáng họa, nhưng khi họ thành tâm họ tu sửa trai nghi lễ vật, trước là cúng giảng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, sau nữa là gì, thỉnh chư tăng đến là thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, thứ nữa là gì, lại phóng sinh tu phúc làm các việc thiện trong cái khóa lễ đó, thì đương nhiên họ có công đức từ trong cái khóa lễ đó rồi. Mà có công đức thì đương nhiên tội sẽ diệt, phúc sẽ sinh. Đó, chứ không phải là Phật ban phúc giáng họa, Phật nhận của hối lộ của họ, các quý vị đừng hiểu lầm như thế. Vì khi họ tâm họ thành kính, họ tin tưởng vào Tam Bảo, họ thỉnh nhờ chư tăng ni, quý cư sĩ Phật tử đồng tu để nhất tâm để tụng niệm để hồi hướng cho họ, và trong cái giai đoạn đó cả gia đình, cả chi họ, cả dòng họ nhà họ cũng nhất tâm để lễ Phật gì, lễ Phật xì sụp ra cả ngày ấy mà. Có khi ngày xưa các cụ ngày xưa đàn lớn còn 3 ngày 3 đêm nữa cơ đấy, nhưng bây giờ thì gói gọn ra thì một ngày một nửa đêm, có những trường hợp có khi cúng đến 2-3 giờ sáng mới xong, từ 7-8 giờ hôm nay đến 2-3 giờ sáng hôm sau mới xong. Nó đàn tràng nó nhiều lắm, tốn kém lắm. Để nói nôm na với các quý vị như thế để các vị cũng nắm được. Cho nên có những cái trường hợp, cái dòng họ nào mà đến nhờ các chùa A, chùa B, chùa C nào đó cúng cho cái đàn gọi là giải oan cắt kết trùng tang liên táng này đó, thì xin thưa các quý vị là đúng như bây giờ mà cứ đi sắm lễ sắm lạc mà thỉnh các sư đến tụng kinh niệm Phật trai đàn và đến tụng kinh các thầy pháp đến để hộ pháp cho nữa, để thanh la nạo bạt chống chiêng vân vân nữa, mèng cũng phải gì tầm 200 triệu mới tổ chức được cái đàn lễ đó. Bây giờ đấy các quý vị, mèng cũng phải tầm đấy trở lên, cho nên tốn kém vô cùng. Đó. May mắn sao thì cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta là từ khi biết Pháp hội Trung Phong tới giờ là nhiều dòng họ, nhiều gia đình, nhiều chi họ, khi gia đình dòng họ gặp vào cái vấn đề trùng tang trùng phục như thế, không phải tốn kém tiền của đến vài chục triệu, đến vài trăm triệu nữa, mà chỉ có thì có điều kiện thì vào Pháp hội Trung Phong hay Pháp hội Quan Âm 3 ngày, mỗi ngày làm lấy 3 mâm cơm, 3 ngày thì 9 mâm cơm, 1 mâm cúng Phật, 1 mâm cúng tổ và 1 mâm cúng gì lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình thành tâm. Cúng xong thì con cháu trong chi họ, trong dòng họ, trước là lễ Phật, trước là cúng Phật, cúng tổ, cúng vong, sau nữa là cúng xong thì con cháu lại hạ lễ để thọ, để dùng. Chứ các thầy cũng có dùng đâu, các Phật tử đi lễ có dùng đâu, các Phật tử ăn cơm hộp cho nhanh. Đấy, đại khái thế. Cho nên nó cũng gì, nó tốn, nó giảm cái phần gì về tốn kém về kinh tế cho bà con nhân dân, cho đặc biệt là những gia đình ở nông thôn khó khăn về kinh tế. Mà mâm cơm thì nó có mấy trăm nghìn đâu. Bây giờ không biết là dưới bếp các vị hay làm giúp cho Phật tử mấy trăm, 400 hay 500 nghìn hay bao nhiêu? Giơ ngón tay cho nổi, trên này không nhìn thấy đâu. 500 rồi cơ à? Hả? À 4 à, 400 nghìn à? 400 nghìn một mâm cơm cúng đúng không? Có đây không? À có kìa, có kìa. Hãy dâng lên, chắc là vẫn có nhà cúng. Ừ. 400 nghìn xin thưa các quý vị, ngày xưa thì nhiều, nhưng bây giờ thì sao? Đồng tiền nó trượt giá, nó cũng không, nếu mà tính ra chi ly thì 400 nghìn chắc không làm được mâm cơm chay như thế đâu. Vì sao? Vì nếu tính ra chi ly nào, dầu, đèn, mắm, muối, củi, đuốc, ga, ghiếc là gần như là nhà chùa cho hết. 400 nghìn nó chỉ tính để mua gì? Mua đồ chay, rồi mua rau dưa củ quả, rồi các thứ vân vân vào đó thôi. Lần trước thì hình như là làm cái mâm cơm 200 nghìn hay 300 nghìn đó, thì các sư cô hay làm cho các Phật tử đặt để làm á. Các Phật tử làm thì thấy bưng cái mâm cỗ cúng ấy, thầy thấy nó bôi bát quá. Ai lại mâm cơm cúng mà gì? Có mấy cái miếng chay làm gì nó lòng trà lòng trỏng rồi đấy. Đĩa rau luộc, đĩa rau xào, rồi đĩa súp lơ hay đĩa gì gì đó. Nhìn cái mâm cơm cúng thì tất nhiên thì Phật không cần mâm cao cỗ đầy. Nhưng chúng ta nói là thành tâm. Mà thành tâm thì nhìn nó cũng phải vừa vừa cái mắt của người phàm chúng ta chứ. Thành tâm làm cơm cúng gì như là cơm cúng thầy Thịnh như thế, cơm cúng thầy Thịnh thì có nghĩa là các tiểu của thầy, các Phật tử làm cơm cúng thầy nó đơn giản như thế, món rau luộc, món rau xào, rồi đĩa rồi bát canh, thế là xong. Mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng các cụ gia tiên nó cũng phải ấy lên tí. Thế rồi mấy sư cô bảo bạch thầy, nhưng mà người ta gửi có 200 nghìn thì chúng con mua nó chỉ có được thế thôi, bây giờ thầy có bù thêm thì thầy bù thêm cho chúng con. Thầy bảo thầy bù thêm làm sao được, tiền của Tam Bảo người ta cúng Tam Bảo để làm việc Phật sự chứ có phải người ta cúng cho nhà kia làm cơm đâu. Vì người ta cúng để làm tượng, người làm tượng cúng xây dựng nhà Pháp hội, xây dựng nhà Pháp hội chứ. Người ta cúng làm việc Phật sự, ấn tống kinh sách thì ấn tống kinh sách, cúng phóng sinh thì làm phóng sinh chứ, người ta có phải cúng cho nhà A, nhà B, nhà C kia để làm cơm để cúng cầu an cầu siêu cho gia đình nhà họ đâu. Đó, chẳng qua trừ những trường hợp có cái gia đình nhà nào mà họ kinh tế quá khó khăn, họ không thể làm được, thì chúng ta mới trích một phần ở cái từ thiện xã hội đó ra, hoặc là thậm chí trích một phần ở, hoặc là lấy cái tiền người ta cúng riêng thầy ra, những cái cúng thầy ra để bù vào đó để cho họ. Thì trường hợp đó hán hữu, thỉnh thoảng có thôi, nó không phải là nhiều. Đó, hán hữu thôi. Thế các cô mới bảo là thế thì nếu mà thầy không bù như thế thì thầy lại muốn nhìn cái mâm cơm đẹp mắt thì phải đồng ý cho chúng con nói với gia đình họ tăng lên khoảng 100.000 nữa. Đấy là 1-2 năm trước thì 300, từ 200 tăng lên 300. Thế bây giờ tăng lên 400 thì bao giờ đấy? Thế có đắt quá không? Có trả giá không? Có trả giá không? Đi xuống trả giá với sư cô dưới bếp nhé. Thầy không biết cái vụ này đâu. Thầy không nắm được cái vụ này đâu. Xin thưa quý vị, thì làm sao đó giữa các sư cô phụ trách ở dưới bếp với các Phật tử làm sao cho nó hài hòa với nhau. Nhìn cái mâm cơm nó cũng đừng, mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng các cụ gia tiên nhà mình nó đừng có quá bôi bác. Nhưng cũng đừng có lợi dụng cái việc đó mà làm khổ nhân dân, khổ Phật tử, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Đấy, chùa xây lên là để phục vụ nhân dân, chứ không phải chùa xây lên là để gì? Để kiếm tiền, để cắt cổ nhân dân. Đấy, nhớ cho thầy như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, đó, từ khi mà có cái Pháp hội Trung Phong, cái Pháp hội Quan Âm, cái Pháp hội Địa Tạng rồi, thì nó giải quyết rất rất nhiều cái vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, cũng như là gì? Cái các gia đình dòng họ đi xem họ bảo trùng tang trùng phục, có người mất trong vòng 1-2-3 năm trong chi họ, vài người thậm chí đến chục người, vẫn hơn chục người gì đó trong một thời gian ngắn 1-2-3 năm thì đó, để họ yên tâm. Thì nhiều dòng họ đến tham dự 3 pháp hội lớn thì hết à. 3 pháp hội lớn là sao? Tức là Pháp hội Trung Phong và Pháp hội Quan Âm ấy mới tính là Pháp hội lớn. Còn Pháp hội Địa Tạng này là chúng ta tu để hồi hướng nó, trợ duyên nó ấy thôi. Còn Pháp hội lớn kia thì thường là đông người tu. Đông người tu hơn. Pháp hội Địa Tạng bây giờ cũng đông rồi. Pháp hội Địa Tạng hôm nay mà cũng như thế này chắc phải là 3.000-3.500 người, có khi gần 4.000 người ấy. Bằng Pháp hội Trung Phong ngày xưa rồi đấy. Bằng Pháp hội Trung Phong của 3-4 năm trước rồi đấy các quý vị, bằng ngày đông nhất của Pháp hội Trung Phong ngày trước rồi. Thì lượng người như thế này thì cái sức tu của công tu của đại chúng, cái lực tu của đại chúng nó rất là mạnh. Thế nên chúng ta Pháp hội như thế này, chúng ta đến cứ viết sớ, viết bài vị mà nhất tâm theo 3 ngày mà tu. Cơ bản là theo ngày, theo để tu thôi, chứ tốn kém là không nhiều. Pháp hội Địa Tạng như thế này thì mà có điều kiện, gia đình mà mới có người mất trong vòng 100 ngày hoặc là 1 năm trở lại á, có điều kiện thì cứ mỗi ngày làm 3 mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng gia tiên nhà mình thì cũng được, càng tốt, thành tâm, rồi phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa thì càng tốt, nếu có điều kiện. Còn không có điều kiện thì đến cân hoa quả là được. Còn không có điều kiện mua cân hoa quả thì đến người không cũng được. Cơm thì gì? Có Phật lo. Có Phật lo chứ không phải thầy lo nhé. Cơm thì có Phật lo. Có các tăng ni, có các Phật tử lo. Mình chỉ việc lên nghe Pháp hơi muộn một chút, nhưng mà thôi muộn chút xuống ăn cho nó được nhiều. Xong rồi thì nghỉ ngơi một chút là ăn cơm, nghỉ ngơi một chút là lên tròn vẹn 2 thời tụng với 3 quyển kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, thời thứ nhất, quyển hạ và thí thực thời thứ hai. Sau đó muốn về thì về, nhà gần muốn về về, hôm sau lại đến. Còn nhà xa thì đăng ký thì nghỉ lại 3 ngày pháp hội đó, xong xuôi thì theo như thế thì khoảng độ tầm mấy pháp hội Địa Tạng, và được 3 pháp hội lớn là Pháp hội Trung Phong hoặc Pháp hội Quan Âm gì đó. Nhất tâm mà theo như thế thì 10 dòng họ thì có đến 8-9 dòng họ được an. Từ năm 2012-13 có Pháp hội Trung Phong đến giờ, 2015 có Pháp hội Địa Tạng đến giờ, thì đại đa số các chi họ, các dòng họ theo một thời gian còn được khoảng 3 pháp hội lớn thì đại đa số được an cả các quý vị. Trường hợp này thầy khuyên cũng như thế mà làm, không phải tốn kém mất đến mấy trăm triệu làm gì cho nó vất. Còn nếu tiền mà có mà thừa thì đi gì đấy, bà con ở lũ Nghệ An đây, trên Điện Biên, Lai Châu ra đi mà cứu trợ cứu tế bà con, thì công đức có khi lấy công đức đó để hồi hướng nó còn là tiêu trừ nghiệp chướng hơn là cái đàn cúng đó trong giai đoạn này. Vì sao mình có thời gian để đi pháp hội Địa Tạng, pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm rồi mà, người đi thôi, tiền không không phải mất nhiều, mất tiền xe, tiền cộ, tiền xe ôm, xe buýt đến đây thôi. À, còn nếu mà thừa tiền không biết tiêu gì đấy thì bà con đang khổ đấy thì đi mà giúp đỡ cho bà con. Đấy, trường hợp này khuyên như thế A Di Đà Phật.